dát dào là tình yêu, là hạnh phúc cho con.
Thưa quý khán giả thân mến, quý khán giả vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo 4 sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Matthew. Phúc Âm Matthew là sách nói về tin mừng của Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đấng Đức Chúa Trời đã hứa trong Kinh Thánh Cổ Ước. Tin mừng về Chúa Cứu Thế Giê-xu không phải chỉ cho người Do Thái, nhưng cũng cho toàn thể nhân loại. Mời quý thính giả lắng nghe Phúc Âm Matthew để học biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa.
Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 193 với đề tài Niêm Phong Mộ Chúa, căn cứ trên Phúc Âm Matthew chương 27, từ câu 57 đến câu 66. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Matthew chương 27, từ câu 57 đến câu 66, chúng tôi xin đọc sau đây. Đến chiều tối, có một người giàu ở thành Arimathê tên là Joseph, chính là một môn đồ của Đức Chúa Giê-xu, đến nơi Phi-lát mà xin xác Đức Chúa Giê-xu. Phi-lát bèn truyền cho Giô-sép lấy xác ngài bọc trong tấm vải liệm trắng và đưa để trong một cái huyệt mới mà người đã khiến đục cho mình trong hòn đá, đoạn lăn một hòn đá lớn đến trước cửa mộ rồi đi. Có Mary Magdalene và Mary khác ở đó ngồi đối ngang huyệt. Đến ngày mai là ngày sau ngày sắm sửa, các thầy tế lễ cả và người Pha-ri-si cùng nhau đến Phi-lát mà nói rằng: Thưa Chúa, chúng tôi nhớ người gian dối này khi còn sống có nói rằng: khỏi 3 ngày thì ta sẽ sống lại. Vậy xin hãy các người canh mã cẩn thận cho đến ngày thứ 3, kẻ môn đồ nó đến lấy trộm xác đi rồi nói với dân chúng rằng ngài đã từ kẻ chết sống lại. Sự gian dối sau đó sẽ tệ hơn sự gian dối trước. Phi-lát nói với họ rằng: các ngươi có lính canh, hãy đi canh giữ theo ý các ngươi. Vậy họ đi, niêm phong mã ngài lại, các lính canh giữ lấy làm chắc chắn lắm. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: ông Joseph người Arimathê là ai? Ông đã có hành động can đảm nào? Ông đã làm gì với xác của Chúa Giê-xu? Câu hỏi thứ hai: các thầy tế lễ cả và người Pha-ri-si đã làm gì khi biết Chúa được chôn trong huyệt mộ của ông Joseph? Tại sao họ liều lĩnh vi phạm luật ngày Sa-bát để xin niêm phong và canh giữ mộ Chúa? Câu hỏi thứ ba: chúng ta rút ra bài học nào khi so sánh hành động của ông Joseph người Arimathê với các thầy tế lễ cả và những người Pha-ri-si? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: ông Joseph người Arimathê là ai? Ông đã có hành động can đảm nào? Ông đã làm gì với xác của Chúa Giê-xu? Ông Joseph người Arimathê là một người giàu có. Ông tin Chúa Giê-xu và làm môn đồ kính dấu của Ngài. Vì ông là thành viên của hội đồng công luận nên ông sợ dân Giu-đa. Qua các sách Tin Lành Cộng Quan, chúng ta biết thêm về ông Joseph. Phúc Âm Giăng chương 19 câu 38 cho biết: sau đó Joseph người Arimathê làm môn đồ Đức Chúa Giê-xu một cách kín dấu vì sợ dân Giu-đa. Phúc Âm Luca chương 23 từ câu 50 đến câu 51 cũng cho biết ông là người lương thiện, công chính, không đồng tình và không tham dự vào phiên tòa xử án Chúa Giê-xu. có một người tên là Joseph làm nghị viên tòa công luận, là người chánh trực công bình, không đồng ý và cũng không dự việc các người kia đã làm. Người ở Arimathe là thành thuộc về xứ Giu-đê vẫn trông đợi nước Đức Chúa Trời. Sau khi Chúa trút linh hồn, đến chiều tối, ông Joseph đã mạnh dạn đến gặp quan tổng đốc Phi-lát để xin phép được chôn cất Chúa Giê-xu. Đây là một hành động vô cùng can đảm của ông Joseph, vì chẳng những ông tiếp tục công khai đối đầu với những người thế lực hàng đầu của tòa công luận, mà qua sự việc này, ông còn bị ô uế do đụng đến xác chết nên không thể dự lễ vượt qua nữa. Ngoài ra, chúng ta thử tưởng tượng ông Phi-lát ngạc nhiên đến mức nào khi thấy người đến xin xác Chúa Giê-xu lại là một thành viên của tòa công luận. Sau khi được Phi-lát đồng ý, ông Joseph đã tẩm liệm thi hài Chúa đàng hoàng và đưa vào trong một huyệt đá ông mới đục cho mình, lăn một tảng đá lớn chặn cửa mộ rồi ra về. Có hai người phụ nữ đi theo chứng kiến việc ông chôn xác Chúa, đó là bà Mary Magdalene và một bà Mary khác mà sứ đồ Matthew không nêu tên. Trong những lúc người nam chạy trốn, thì những người phụ nữ này đã theo ngài từ Galilee, đồng hành với Chúa trên đường tới Gô-gô-tha, chứng kiến Chúa bị đóng đinh đau đớn trên cây thập tự và nhìn thấy Chúa được chôn trong mộ của người giàu Arimathê nữa. Nhiều trăm năm trước đó, tiên tri Esai đã nói, người ta đã đặt mồ người với những kẻ ác, nhưng khi chết, người được chôn với kẻ giàu. Dầu người chẳng hề làm điều hung dữ và chẳng có sự dối trá trong miệng, theo Esai chương 53 câu 9. Theo luật của người Do Thái, các tử tội không được để qua đêm, nhất là gần ngày lễ vượt qua. Nếu không có thân nhân đến nhận xác, thì họ sẽ có thể ném xác ngài trong trũng hiêm nôm để lửa bị thiêu cháy, hoặc ném vào trong trũng nào đó dành cho tử tội bên ngoài thành. Nhưng không, Đức Chúa Trời đã dùng một người giàu có là ông Joseph người Arimathê để lời tiên tri được ứng nghiệm hoàn toàn trên sự chết và chôn Chúa Giê-xu. Ông Joseph thật là người có phước vì được dự phần trong chương trình kế hoạch của Đức Chúa Trời. Câu hỏi thứ hai: các thầy tế lễ cả và người Pha-ri-si đã làm gì khi biết Chúa được chôn trong huyệt mộ của ông Joseph? Tại sao họ liều lĩnh vi phạm luật ngày Sa-bát để xin niêm phong và canh giữ mộ Chúa? Ngày thứ sáu là ngày Chúa chịu đóng đinh, được gọi là ngày sấm sửa, tức là ngày đầu của kỳ lễ vừa qua. Đó là ngày mọi người chuẩn bị sắm sửa cho ngày lễ. Các thầy tế lễ cả và người Pha-ri-si biết một thành viên tòa công luận là ông Joseph đã xin được chôn Chúa, nên họ cảm thấy không an lòng. Vì vậy, dù sao ngày sắm sửa là ngày thứ bảy, tức là ngày Sa-bát, họ cũng đã bất chấp luật ngày Sa-bát, liều lĩnh kéo nhau đến dinh tổng đốc để xin Phi-lát cho một toán quân canh giữ mộ Chúa. Họ nêu lý do là Chúa Giê-xu đã từng tuyên bố sau ba ngày ngài sẽ sống lại, và để vô hiệu hóa lời tuyên bố của người gian dối này, xin quan cho canh giữ thật cẩn thận mộ Chúa trong ba ngày, kẻo môn đồ trộm xác Chúa rồi phao tin ngài đã sống lại. Họ nói rằng sự gian dối sau đó sẽ còn tệ hơn sự gian dối trước, theo câu 64. Ý họ muốn nói lời đồn Chúa Giê-xu sống lại còn tệ hại hơn là lời ngài tự xưng là đấng Mê-si-a, con Đức Chúa Trời trước đó. Phi-lát nói với họ rằng, các ngươi có lính canh, hãy đi canh giữ theo ý các ngươi. Vậy họ đi niêm phong mã ngày lại, các lính canh giữ lấy làm chắc chắn lắm, theo câu 65 và câu 66. Trước hết, chúng ta thấy các thầy tế lễ cả và những người Pha-ri-si là những người tuân giữ luật pháp Môi-se rất nghiêm ngặt. Thế nhưng vì quá lo sợ về Chúa Giê-xu, ngay cả lúc ngài đã bị chết và chôn, họ cũng chưa được an tâm hoàn toàn. Vì vậy chính họ đã liều lĩnh vi phạm luật ngày Sa-bát để kéo nhau đến gặp Phi-lát, và sau đó đã niêm phong mộ Chúa, rồi cắt cử quân lính canh giữ mộ Chúa thật nghiêm ngặt. Tất cả những việc làm này đều hoàn toàn bị cấm trong ngày Sa-bát. Người Do Thái không chôn người chết xuống đất, mà họ đặt xác nằm trên một mặt đá bằng phẳng trong hầm mộ đục trên một sườn đồi, bên ngoài lấp lại bằng một tảng đá lớn chặn trước cửa. Kẻ thù của Chúa không ngại vi phạm luật ngày Sa-bát để được an lòng giữ xác Chúa nằm luôn trong phần mộ, nhưng họ không biết rằng do họ canh giữ rất cẩn mật như vậy, nên sau đó sự kiện Chúa sống lại và ra khỏi phần mộ là một hiện tượng siêu nhiên không thể tranh cãi. Không một ai hoặc bất kỳ một điều gì có thể ngăn cản Chúa của sự sống. Câu hỏi thứ ba: chúng ta rút ra bài học nào khi so sánh hành động của ông Joseph, người Arimathê, với các thầy tế lễ cả và những người Pha-ri-si? Ông Joseph, người Arimathê, vốn là một thành viên tòa công luận, nên lúc ban đầu, ông chỉ dám tin Chúa cách kín giấu. Nhưng sau khi chứng kiến sự chết của Chúa trên cây thập tự với những hiện tượng siêu nhiên chưa từng có, ông đã mạnh mẽ công khai niềm tin của mình, đến xin Phi-lát cho được chôn Chúa. Khi ông làm điều này, chúng ta thấy ông vô cùng can đảm và sẵn sàng trả giá cho niềm tin của ông. Hành động của ông chắc chắn khiến cho ông bị loại trừ ra khỏi tòa công luận, bị những lãnh đạo tôn giáo loại trừ ông khỏi nhà hội, và dân Giu-đa bắt đầu nhìn ông với cái nhìn cách biệt khác hẳn trước đây. Ông chôn xác Chúa, nhưng chính ông cũng chấp nhận chôn địa vị, danh vọng và mối quan hệ xã hội của ông để bước vào một mối liên hệ mới mẻ với Chúa Giê-xu. Các thầy tế lễ và những người Pha-ri-si thì ngược lại, họ căm thù Chúa sâu sắc đến mức dùng mọi thủ đoạn để bắt Ngài, thuê người làm chứng dối để xử án Ngài, làm áp lực để buộc Tổng đốc Phi-lát phải tha tên cướp Ba-ra-ba mà xử tử Ngài. Họ hả hê chứng kiến Chúa hấp hối và tắt hơi trên cây thập tự. Thế nhưng vẫn chưa đủ, họ phập phồng lo sợ môn đồ lấy cắp xác Chúa, rồi tuyên bố Chúa sống lại như lời Ngài đã phán. Chúa Giê-xu đã ám ảnh những nhà lãnh đạo tôn giáo này, khiến họ mất ăn, mất ngủ, cho dù thân xác Ngài đã nằm trong phần mộ, mà họ cũng vẫn bất an. Trong quá trình bắt, xử án và niêm phong canh giữ mộ Chúa, các thầy tế lễ cả và những người Pha-ri-si đã liên tục vi phạm luật pháp mà chính họ lâu nay tuân giữ rất nghiêm ngặt và còn dạy dỗ người khác tuân giữ nữa. Thế nhưng, giờ đây họ lại sẵn sàng vi phạm công khai, bất chấp đó là ngày Sa-bát trọng đại trước ngày đại lễ vừa qua. Trước đây, họ từng tố cáo Chúa vi phạm ngày Sa-bát, mặc dù Chúa cứu người trong ngày đó, thế mà giờ đây họ lại liều lĩnh vi phạm ngày Sa-bát để mong loại trừ Chúa vĩnh viễn. Hành động của họ cho thấy sự gian ác của lòng người đã lên đến đỉnh điểm. Khi người ta căm thù Chúa, thì họ sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn đê hèn nhất để loại trừ Ngài. Họ muốn chôn Ngài vĩnh viễn trong hầm mộ để Ngài không còn cản trở quyền lợi và địa vị của họ nữa. Thế nhưng, họ đã đi từ sai lầm này đến sai lầm khác, phạm từ tội này đến tội khác. Sự cứng lòng của họ đã khiến họ càng ngày càng lún sâu vào con đường tội lỗi và cuối cùng là đánh mất cả linh hồn. Hai câu chuyện đối nghịch nhau. Ông Joseph người Arimathê bằng lòng mất tất cả những gì của đời này và ông đã được của báo trong cõi vĩnh hằng. Các thầy tế lễ cả và người Pha-ri-si loại trừ Chúa để mong được những điều của đời này, nhưng họ đã mất hết và mất cả linh hồn. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 27, từ câu 57 đến câu 66, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 194 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.